53. Lời khuyên người bạn ở Paris. Một đường thẳng tiến. Kính gửi đạo hữu Huệ Sanh, con người sinh ra lặn hụp trong biển khổ sanh tử luân hồi, khổ không nói hết. Có người cố gắng trồi lên mặt nước, hớp một hơi không khí, rồi chìm xuống lại dưới đáy đại dương. Có người cố gắng bơi, nhưng bơi lòng vòng, sau cùng cũng chìm xuống đó. Đây là hai cảnh giới mình đã bàn với nhau trong 6 tháng trước. Nay lại được nói chuyện với chị. Lần này tôi xin tiếp tục lá thư gian dở, nói đến cảnh thứ 3 mà thầy Trí Tu đề cập đến. Có người sinh ra họ bơi thẳng một đường qua bờ bên kia, bờ giải thoát. Trước tiên tôi thấy rất phấn khởi khi biết chị Huệ Sanh có phát tâm nguyện lớn, càng ngày tu càng nhiều, pháp hỷ sung mãn, tươi vui hơn ra. Đây là hiện tượng khá tốt, xin thành tâm chúc mừng. Học Phật, nếu biết rõ đường đi nước bước, thì lòng tin của mình được củng cố, chí nguyện mạnh mẽ, sự tu vững vàng. Tính, hạnh, nguyện đầy đủ là con đường thành tựu đạo quả. Xin nhận lời giúp cho quý đạo hữu ở Paris tìm hiểu về sự hộ niệm và cách thức cộng tu niệm Phật. Thư tới Diệu Âm sẽ cố gắng nói chuyện này. Cảnh thứ nhất, trồi lên hụp xuống, chỉ cho người không chịu tu hành. Chúng ta đã bỏ đường này rồi, khỏi cần vướng bận đến nữa. Cảnh thứ hai, bơi lòng vòng. Thực tế mà nói thì không ai muốn vậy. Tuy nhiên, nhiều lúc chính mình cũng bơi lòng vòng mà không hay. Vì sao vậy? Vì sóng nước đại dương trùng trùng điệp điệp, lớp này tràn lớp khác, quay cuồng chúng ta đến mê loạn, điên đảo, làm cho chúng ta bị mù mịt không thấy rõ đường đi. Thành ra giữa biển khổ, nhiều người cứ tưởng là mình đang bơi thẳng đến bờ giải thoát, nhưng thực tế lại bơi lòng vòng. Đây cũng là chuyện thường tình và cũng là đáng tiếc. Biết được pháp môn niệm Phật tối thắng, chúng ta thành tâm cầu mong cho nhiều người hiểu thấu lời Phật để thoát nạn. Nghe được một người niệm Phật giảng sanh thì mừng như chính người thân yêu của mình được giải thoát. Giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc là chuyện có thực. Rõ ràng lời Phật dạy không sai, nhưng con người vẫn chưa đủ lòng tin để thực hiện con đường thành Phật. Lòng tin quan trọng lắm. Không đủ lòng tin thì đành luống qua một đời, cuối cùng cũng phải chìm vào biển khổ mênh mông. Cho nên, khuyên người niệm Phật thì chính mình phải có niềm tin vững vàng, phải biết rõ đường đi. Huệ Sanh muốn hướng dẫn quý đồng tu ở Paris niệm Phật thì Huệ Sanh cũng phải xác lập niềm tin cho vững, khuyên mọi người phải quyết lòng tin Phật và thực hiện đúng theo lời Phật dạy. Viên thành đạo quả nằm ngay ở chỗ tu hành thật căn bản, thật thực tiễn chứ không đâu xa cả. Lý đạo nó nằm ngay ở lòng chí thành chí kính tin Phật, chứ không phải ở những điều cao siêu diệu lý. Hơn nữa, tình thực mà nói, chính tôi cũng chỉ nắm được cái căn bản để đi thẳng, chứ muốn nói cho cao siêu hơn thì cũng không biết gì cao siêu để nói. Nếu chúng ta vững tâm đi thẳng, thì sự thành tựu ở ngay trong một đời này. Chính vì vậy mà tôi vẫn chỉ muốn nói đi nói lại những gì gần gũi nhất, rất căn bản, rất thực tế và rất dễ hiểu để xác lập niềm tin cho nhau. May ra có thêm được người nào hay người đó thực hiện được đạo giảng sanh. Muốn đi thẳng thì làm sao? Đừng đi lòng vòng nữa. Làm sao khỏi đi lòng vòng? Xin đưa ra vài ví dụ cụ thể sau đây để suy nghiệm. Biết chừng đâu cũng là trường hợp chúng ta thường gặp phải. Tôi có một người quen thân, tu hành cũng khá tốt, thường khi nói với tôi rằng, độ rày anh đã quyết chí tu hành, hàng ngày 3 thời công phu, sám hối, cứu khổ và cầu an không bỏ ngày nào. Anh đó tin tưởng rằng mình đi đúng đường, vì tụng kinh sám hối thì hết nghiệp, tụng kinh cứu khổ thì hết nạn, tụng kinh cầu an thì gia đạo an vui. Tu hành là lìa khổ được vui, được vui thì giải thoát. Lý luận rất mạch lạc. Yên chí cách tu hành như vậy là hoàn hảo, cho nên anh rất yên chí. Có vài lần, tôi khuyên anh nên niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc thì viên mãn hơn, nhưng duyên kết chưa đạt. Tu là tu sửa lỗi lầm, sám hối tội lỗi là một trong những điểm chính yếu để tu tập. Trong 10 đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát gồm có 1. Lễ kính chư Phật. 2. Xưng tán Như Lai. 3. Quản tu cúng dường. 4. Sám hối nghiệp chướng. 5. Tùy hỷ công đức. 6. Thỉnh chuyển pháp luân. 7. Thỉnh Phật trụ thế. 8. Thường tùy Phật học. 9. Hằng thuận chúng sanh. 10. Phổ giai hồi hướng. Thì sám hối nghiệp chướng là nguyện thứ tư. Người tu hành mà không có tâm hối quá, phản tỉnh lỗi lầm, thì coi chừng càng tu càng lỗi, càng xa lìa đường đạo. Tuy nhiên, sám hối nghiệp chướng không phải là tất cả, mà chỉ là một trong 10 phẩm nguyện phải tu của Đức Phổ Hiền. Như vậy, chỉ riêng tu sám hối chưa thể gọi là viên mãn đường tu. Sám hối chủ yếu là tâm chân thành sửa lỗi, không lặp lại điều sai trái nữa, chứ không phải thường ngày đọc kinh sám hối mà được. Quyết tâm tu sửa lỗi lầm thì sự sám hối mới có tác dụng, mới được lợi ích. Còn kinh sám là để nhắc nhở lỗi lầm cho ta thấy, chứ tự nó không thể xóa tiêu nghiệp chướng của ta. Sám hối nặng về giữ gìn công đức, không nặng về tạo nên công đức. Ví dụ như người bị tù tội, nếu ăn năn hối cải thì án tù sẽ nhẹ đi, chứ không phải là hết tội lỗi. Muốn thành công dân tốt, phải làm nhiều những việc tốt bù đắp vào lỗi lầm. Chúng sanh trong thời mạt pháp này, nghiệp chướng sâu nặng, phải nên thật lòng sám hối cho tội chướng tiêu mòn, cho nạn tai giảm thiểu. Người trong đời làm nhiều điều phước thiện, thì công đức nhờ thế dễ hiển lộ, giúp cho cuộc sống thêm an vui. Như vậy, sám hối nghiệp chướng là cái nhân đưa đến cái quả bớt khổ, còn làm việc công đức lợi lạc chúng sanh là cái nhân đưa đến nguồn vui. Nếu tu hành mà chỉ cầu kinh sám hối, cầu kinh cứu khổ cứu nạn, cầu an gia đạo thì cũng tốt, nhưng nói về cứu cánh giải thoát thì không phải là hoàn chỉnh lắm. Tại sao vậy? Tự tư tự lợi. Tam độc có tham, sân, si, thì ta đang bị vướng vào chữ tham. Từ ba sự cầu mong hợp lại làm cho sự tu nặng về tự lợi, yếu về lợi tha. Nếu hiểu thấu đạo lý của Phật thì làm lợi cho người, tức là làm lợi cho chính mình. Tất cả chư Phật, chư Bồ Tát luôn luôn làm lợi chúng sanh. Tâm các ngài đã buông xả cái ta, vì thế mà các ngài thành Phật, thành Bồ Tát, thoát khỏi sanh tử luân hồi, viên thành đạo quả. Còn phàm phu chúng ta cứ lo làm lợi cho mình, quên mất chúng sanh, thành ra tạo nghiệp trùng trùng để mãi mãi lăn lộn trong lục đạo luân hồi. Đọa lạc triền miên, không biết chừng nào mới thoát nạn. Sám hối cho tiêu nghiệp chướng là lợi cho mình. Cầu kinh cứu khổ để hết tai nạn cũng lợi cho mình. Cầu gia đạo an vui cũng lợi cho mình. Cầu lợi cho mình, không đụng chạm đến người, thì đâu có hại đến ai. Nhưng xét cho cùng, tất cả cũng đều chấp vào cái ta vô thường. Tâm đã tham đắm vào cảnh vô thường, thì bắt buộc phải tiếp tục theo cảnh vô thường để chịu khổ nạn. Nói rõ hơn, có tu tinh tấn cách mấy thì cũng lòng vòng trong bể khổ sanh tử, chứ khó thể thoát được. Muốn lợi tha thì phải làm việc phước thiện, hoặc tạo công đức để hồi hướng cho chúng sanh. Sám hối là tự lợi, hồi hướng công đức là lợi tha. Có đủ tự lợi và lợi tha thì đường tu hành sẽ viên mãn. Có công đức mới mong ngày thoát ly trần cấu, không có công đức thì nhiều lắm cũng chỉ thu được một vài cái lợi hữu lậu thế gian. Nhân thiện quả thiện, nhân ác quả ác, nhân nào quả đó. Đây là định luật tự nhiên. Sám hối là một điều thiện, tốt. Nhưng nếu vội vã đem việc thiện này để cầu an, cầu giải nạn, thì vì tâm cầu mà thành bất thiện. Tại sao bất thiện? Vì tham lợi cá nhân mà làm thiện. Vì cái tâm tham ẩn tàng đang điều khiển việc làm thiện. Trong tâm chứa chủng tử tham, thì càng làm chủng tử tham di tế càng phát triển, để sau cùng hưởng lấy quả báo tham. Chính vì thế mà phải vướng lại trong lục đạo sanh tử luân hồi. Nếu làm thiện mà không chấp vào việc thiện, không cầu quả thiện, thì quả thiện cũng đến một cách tự nhiên, đó mới chính là chân thiện. Có được đầy đủ công đức có thể thoát ly luân hồi. Cũng nên nhớ rằng phước đức và công đức khác nhau. Phước đức là tiền tài, danh vọng, địa vị có thể nhìn thấy, nắm bắt hay sang nhượng. Công đức là công năng tu hành vô hình, không thể thấy, không thể sang nhượng được. Làm thiện để cầu danh văn lợi dưỡng là phước đức hữu lậu, không thể giảng sanh. Làm thiện nhưng không chấp vào điều thiện, làm gì lợi lạc chúng sanh, lấy đó hồi hướng Tây Phương là công đức vô lậu có thể giúp ta giảng sanh. Phật dạy, tất cả đều do tâm tạo. Sám hối là để tiêu nghiệp, nhưng cầu quả báo là hành động tạo nghiệp, tiêu nghiệp, tạo nghiệp, đúng là một tiến, một lùi. Nói cách khác là đang đi đường vòng tròn, vì một chút sơ ý đặt mục tiêu quá gần, thành ra cứ lần quần trong ngõ cụt. Sao bằng nếu thấy rằng cái thế giới ta bà này là ngũ trược ác thế, ở đây là môi trường tạo nghiệp. Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu nghiệp ác của chúng sanh mà có hình tướng, thì hư không pháp giới không còn chỗ chứa, thì ta bám vào đây làm chi mà chịu chết chìm trong tội ác. Trong Kinh Phật có ông vua A Xà Thế, một đời có đủ ngũ nghịch thập ác. Đến lúc lâm chung ăn năn sám hối tội lỗi, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ông ta được giảng sanh tới thượng phẩm trung sanh, đây là dạng sám hối giảng sanh. Giả như lúc đó ông ta sám hối nghiệp chướng rồi lo cầu cứu khổ, cầu an, thì liệu bề ông ta có tránh khỏi đại nạn hay không, chứ đừng nói chi đến chuyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc để thành Phật. Cái giá trị của tâm niệm thật sự lớn vô cùng vô tận, có khả năng thay đổi hẳn cuộc diện. Người tu hành nhất định cần để tâm chú ý. Chúng sanh như chúng ta trong thời mạt pháp này nghiệp chướng sâu nặng, thì hãy mau kiệt thành sám hối nghiệp chướng, rồi quyết lòng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ để đới nghiệp giảng sanh, một đời xuất ly tam giới, thẳng tắt một đường tu, có phải hay hơn không? Lời Phật dạy trong Kinh A-di-đà: Kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc. Giảng sanh về Tây Phương, chúng sanh không có sự khổ, còn hưởng tất cả sự an vui cực lạc, thì muốn được an vui, muốn được hết khổ, có nơi nào tốt hơn Tây Phương Cực Lạc? Một chuyện đáng chú ý khác, nhiều người khi gặp bệnh thường cầu xin lành bệnh, có người cẩn thận hơn, cầu xin cho con, cho người thân của con được hết bệnh để niệm Phật. Cầu như vậy không có gì xấu, nhưng đối với tông chỉ tịnh độ thì coi chừng bị lạc đường. Tất cả chư vị tổ sư trong tịnh độ tông, không vị nào không nhắc đến điều này, nhưng nhiều người vẫn còn sơ ý. Trong những lời khai thị, chư vị đều nói, người tu tịnh nghiệp phải có tính hạnh nguyện đầy đủ, nghĩa là phải tin tưởng vững chắc, phải niệm Phật và phải phát nguyện giảng sanh Tây Phương. Tính hạnh nguyện đầy đủ thì được Phật lực gia trì, nếu báo thân chưa mãn thì tự nhiên bệnh giảm, nếu báo thân đã mãn thì được giảng sanh về với Phật. Muốn biết tính hạnh nguyện có vững hay không thì coi những lúc bệnh hoạn đau ốm tâm mình còn giữ đúng hay không. Lúc bệnh mà cầu xin lành bệnh thì không tương ứng với tính hạnh nguyện. Nếu báo thân chưa mãn thì không những không hết bệnh mà bệnh càng nặng thêm. Nếu gặp trường hợp báo thân đã mãn thì bị mất phần giảng sanh. Vì sao vậy? Vì nhất thiết duy tâm tạo. Trong lúc lâm chung, tâm không cầu giảng sanh mà lại cầu hết bệnh. Chính mình muốn ở lại trong cõi ta bà thì làm sao giảng sanh cho được? Người thật sự tha thiết muốn được giảng sanh Tây Phương để thành Phật thì tâm tâm nguyện nguyện lúc nào cũng hướng về tịnh độ. Hãy giữ tâm nguyện giảng sanh thật mạnh, thật vững, thật thiết tha thì sẽ tương ứng với đại nguyện của Phật. Nên nhớ, giảng sanh về Tây Phương, thoát ly sanh tử luân hồi lục đạo, không hẳn là do công phu chứng đắc của người niệm Phật, mà chính là sự gia trì của Đức A Di Đà để được đới nghiệp giảng sanh. Người niệm Phật dù cho niệm đến chỗ gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, nhưng không phát tâm nguyện cầu sanh tịnh độ thì vẫn không có phần giảng sanh. Theo ngài Ấn Quang Đại Sư dạy, niệm Phật mà không cầu giảng sanh thì dù cho công phu sâu dày tới đâu cũng trở thành cách tu tự lực. Phải đến chỗ nghiệp sạch tình không mới mong thoát nạn. Nếu còn một mảy may nghiệp chướng vẫn phải quay trở lại trong sanh tử luân hồi. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, tổ thứ 9 Tịnh Độ Tông Trung Quốc dạy, được giảng sanh hay không là do tính và nguyện, phẩm vị cao hay thấp là do niệm Phật sâu hay cạn, cho nên tính tâm và sức nguyện vô cùng quan trọng, không thể lơ là được. Có người biện luận rằng, đau quá làm sao nguyện, bệnh nặng quá làm sao niệm Phật được, phải cầu cho bệnh giảm bớt mới niệm, mới nguyện được chứ. Thực sự tu hành là do tự mình phát tâm, thì mình nguyện, mình niệm, mình cầu cũng do tự mình muốn làm chứ không ai bắt buộc. Nhưng hãy nhớ rằng, có lời nguyện đưa đến giải thoát, có lời cầu dẫn đến đọa lạc. Tất cả đều do tự mình, không ai có thể ép mình phải làm theo cả. Làm đúng theo lời Phật, lời Tổ, thì mình hưởng trọn vẹn sự đại lợi. Cãi lời Phật, sai lời Tổ, thì tự mình hãy lo sửa dọn lấy con đường sanh tử luân hồi. Diện cớ vì đau bệnh nặng quá, chỉ cầu nguyện được hết bệnh, chứ không cầu nguyện giảng sanh được, thì đây cũng là do tự mình đưa ra rồi tự mình chấp lấy đó thôi. Nguyện nào cũng đều do tâm tưởng, thì khó hay dễ là do tâm của mình chứ đâu phải lời nguyện. Xin hỏi rằng, nguyện cầu cho hết bệnh để niệm Phật, lỡ bệnh không hết thì còn dịp nào nữa để nguyện giảng sanh? Nguyện cho hết bệnh, xét cho cùng, chỉ vì còn tham sống sợ chết. Điều này rất bình thường của người đời, không có gì đáng trách. Nhưng chỉ tiếc một điều là, ít ai biết được rằng, sống chết là do tại mạng chứ không phải tại cầu. Chính vì tính tâm không vững, lý đạo chưa thông, thành ra thường khi con người không chịu cam lòng nhắm mắt, giờ phút lâm chung họ cứ cố gắng mở mắt để níu kéo mạng sống trở lại. Thương thay, mạng đã hết, giờ ra đi đã tới, dù có xin trễ lại một giây cũng không được, chứ nói chi muốn sống thêm. Xin quý đạo hữu suy nghĩ kỹ để vững tâm quyết lòng nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người tha thiết giảng sanh thành Phật thì nên cầu đi về với Phật sớm ngày nào hay ngày đó. Cứ mỗi lần đau bệnh là ta lóe lên hy vọng có dịp để được thoát ly. Nếu tâm đã tha thiết về với Phật như vậy thì còn tâm nào để sợ chết? Còn tâm nào để cầu xin hết bệnh? Còn tâm nào buồn sầu khổ não? Còn tâm nào xót xa than khóc? Còn tâm nào để trăn trối những nỗi ai oán bi thương? Lòng tha thiết cầu về với Phật thì tương ứng với bản hoài của Phật, được A-di-đà Phật gia trì, được chư Bồ-Tát hộ pháp bảo hộ. Chính nhờ thế mà lúc lâm chung ta thoát khỏi nghiệp báo oan gia, tinh thần tỉnh táo, sắc diện an nhiên, vui vẻ tự tại, nhất tâm niệm Phật, chờ Phật A-di-đà đến tiếp dẫn về Tây Phương, hưởng trọn một sự đại thiện lợi của một đời tu hành, một kiếp thành đạo. Có đâu còn phải chịu qua đến vô lượng kiếp khổ sở trầm luân. Cái lý đạo giải thoát nó nằm ngay ở chỗ chân thành thực hiện đầy đủ, tính, hạnh, nguyện vậy. Lại có người cho rằng, niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc để tìm lối thoát thân cho cá nhân, không kể gì đến vô lượng chúng sanh đang ngoi ngóp trong biển khổ. Tu hành như vậy thật quả là ích kỷ, tâm lượng hẹp hòi. Sự đánh giá này có cái lý riêng của cá nhân. Nhưng người đệ tử Phật, chúng ta nên tự hỏi, chẳng lẽ Phật lại dạy chúng sanh làm điều sai lầm? Phật là đấng giác ngộ, có tâm đại từ, đại bi, có đại trí huệ, không bao giờ dạy điều sai lầm đâu. Tu hành cần phải phát bồ đề tâm cứu độ chúng sanh, phải mở rộng tâm lượng, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới mới có thể tương ứng với hạnh nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát. Người muốn thành Phật mà tâm hồn hẹp hòi, chỉ lo riêng cho cá nhân thì làm sao có ngày thành Phật. Đây là lời nhắc nhở chung của tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ sư, Đại Đức luôn luôn dạy phải phát tâm bồ đề rộng lớn, phải vì lợi ích xã hội mà làm, vì chúng sanh mà phục vụ. Không thể phục vụ cho danh văn lợi dưỡng, tự tư ích kỷ, ngũ dục lục trần, tham sân si mạn. Mới nghe được vậy, có người đã vội vã xông xáo ra đời tìm cách cứu độ chúng sanh. Nhưng khi hỏi đến cứu độ bằng cách nào, mỗi người trả lời mỗi khác. Nói chung phương pháp chưa nắm vững, chưa biết. Như vậy thì làm sao cứu độ? Thực ra lời khai thị chưa phải chấm dứt ở đó. Nếu bình tĩnh nghe thêm một chút nữa, ta sẽ thấy rõ ràng, chính xác hơn. Trong đường tu tập, nhất định ta phải xác lập mục đích, nhận rõ khả năng, phân tích cho kỹ hành động và hậu quả. Muốn cứu người khỏi đói thì chính ta phải có miếng ăn. Muốn giúp người đồng tiền thì ta phải có tiền. Muốn cứu người khỏi bị chết chìm thì chính mình phải không được chết chìm. Chúng sanh đang trôi lăn trong sanh tử luân hồi, mình cũng bị trôi lăn trong luân hồi sanh tử, thì ai sẽ cứu độ ai đây? Muốn cứu độ chúng sanh thành Phật, thì chính ta phải có khả năng thành Phật. Nếu ta chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện thành Phật, thì làm sao dám mơ tới chuyện cứu người khác thành Phật? Cho nên, tâm từ bi phải kèm theo năng lực và phước đức đầy đủ mới có thể giải quyết rốt ráo vấn đề vậy. Tu hành mục đích chính là giải thoát, chánh hạnh phải là viên thành Phật đạo. Nhờ vậy ta mới có đủ năng lực cứu độ chúng sanh. Nhiều người đã lấy cái phụ làm chính, cái chính làm phụ, rốt cuộc tất cả đều trở thành phụ, và vấn đề vẫn không giải quyết nổi. Muốn cứu người thoát khỏi biển khổ, mà chính ta cũng ngoi ngóp trong biển khổ. Nước dớ vào kẻ khác, thì cả hai chết chìm càng nhanh. Chẳng lẽ cứu độ là như vậy sao? Chính hạnh là gì? Là tính, hạnh, nguyện đầy đủ để vãng sanh cực lạc. Nói rõ hơn, với pháp môn tịnh độ thì niệm Phật cầu nguyện vãng sanh Tây Phương vẫn là chính. Đây gọi là đi thẳng, bơi thẳng tới bờ giác. Trên con đường thẳng tắp đó, ta cần phải có tâm nguyện cảnh giác, hú nhau, mời thỉnh, kêu gọi những người đang say mê hụp lặn với sóng nước trùng dương phải nhắm thẳng tới bờ, phải mau mau bơi thẳng, đừng lưu luyến đến chỗ này nữa mà cuối cùng bị nhận chìm xuống đáy đại dương. Nhắm thẳng như thế nào? Phát nguyện tha thiết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bơi thẳng như thế nào? Phải tịnh niệm tương kế câu A Di Đà Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy phải tu chư công đức. Công đức lớn gọi là đại tu công đức, công đức nhỏ là tiểu tu công đức. Dù lớn hay nhỏ, tu công đức vẫn là trợ hạnh cho chánh hạnh vãng sanh. Nghĩa là tất cả mọi công đức đều phải hồi hướng về Tây Phương, hỗ trợ cho sự vãng sanh của mình được chắc chắn, chứ không phải mục đích là ở lại cứu độ chúng sanh. Nhiều người không để ý điều này mà bị sơ sót rất lớn. Ví dụ như trong phần thượng bối vãng sanh, nếu mới nghe Phật nói tu chư công đức là vội vã phát nguyện lăn xả vào cứu độ chúng sanh, thì coi chừng quên mất câu nguyện sanh bỉ quốc. Tu công đức là để củng cố cho nguyện vãng sanh thành Phật. Công đức là trợ hạnh, vãng sanh vẫn là chính hạnh. Trong phần trung bối vãng sanh, Phật dạy một loạt công đức như: người tuy không có khả năng hành hạnh sa môn, nhưng cần tu các công đức lớn, phát Bồ Đề tâm một hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, tùy khả năng tu các công đức lành như phụng trì trai giới, khởi lập pháp tượng, cúng dường sa môn, rải hoa đốt hương, lấy các công đức đó hồi hướng để nguyện xin giảng sanh về nước kia, thế giới Tây Phương. Phần hạ bối giảng sanh, Phật dạy: nếu người nào không thể tạo các công đức, phải nên phát tâm vô thượng Bồ Đề, một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật, vui vẻ tin sâu, đừng nên nghi ngờ. Đem tâm chí thành nguyện sanh Cực Lạc. Đây là lời Phật dạy, có hai điều chính. Một là tu các công đức, trong đó phát tâm Bồ Đề to lớn, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật là điểm quan trọng. Phát Bồ Đề tâm đối với pháp môn tịnh độ chính là thành tâm phát nguyện cầu sanh Cực Lạc. Nói rõ hơn, chính là làm đúng ba điểm tính hạnh nguyện của tông chỉ tịnh độ. Hai là đem tất cả công đức, dù lớn hay nhỏ, dù ít hay nhiều, đều hồi hướng về Tây Phương để cầu giảng sanh. Mọi hành động, tư tưởng, động niệm sau cùng đều nhắm thẳng đến Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải nhắm thẳng tới cứu độ chúng sanh. Tại sao vậy? Một là Phật dạy như vậy, ta phải làm như vậy. Hai là Phật dạy chúng sanh tu cho thành Phật, chứ không phải dạy làm như Phật. Ba là chúng sanh không đủ năng lực để cứu độ chúng sanh. Bốn là vậy thì phải lo thoát nạn, được người nào hay người đó, để cho công cuộc cứu độ của chư Phật nhẹ đi phần nào. Năm là về Tây Phương rồi thì mới có đủ tư cách phát tâm Bồ Đề rộng lớn như Phật, phát nguyện cứu độ chúng sanh và phát nguyện tu các công đức hồi hướng về Tây Phương để được giảng sanh, là hai lời phát nguyện khác nhau. Lời thứ nhất là của Phật, lời thứ hai là của chúng sanh đang hướng cầu thành Phật. Đơn thuần phát nguyện cứu độ chúng sanh thì chứng tỏ tâm địa rất tốt. Nhưng nên nhớ, có chí mà thiếu tài thì chỉ là điều vọng tưởng. Tu pháp của Phật mà không chịu làm theo lời Phật thì sẽ bị sai lệch, lạc đường, tu lòng vòng, muốn tự lực chứng đắc, chứ không muốn được hưởng sự gia trì của Phật. Thật đáng tiếc lắm vậy. Trong quyển Cẩm Nang Tu Học của Hòa Thượng Thích Quảng Khâm có kể một chuyện. Có một lần, Thầy Quảng Quá đến thỉnh giáo với Ngài Quảng Khâm về tâm nguyện cứu độ chúng sanh. Ngài Quảng Khâm nói rằng, khi lâm chung, Thầy cần phải không được dương dấn hay quái ngại bất cứ việc gì thì mới được giảng sanh. Nếu Thầy còn tham vọng muốn cứu độ chúng sanh, thì sự tham muốn ấy cũng là một thứ chấp trước, một thứ quái ngại. Nghĩa là sao? Phật dạy rằng tu chính là để giảng sanh thành Phật. Mình chưa hiểu hết ý Phật lại đi đốt giai đoạn lo cứu độ chúng sanh trước, vô tình tu hành đã trở thành một cái nghiệp. Ngài Tịnh Không dạy, đã là nghiệp thì thiện hay ác vẫn là nghiệp. Nghiệp thiện sanh về tam thiện đạo, nghiệp ác sanh về tam ác đạo. Tất cả vẫn còn trong tam giới, không thể thoát ly sanh tử luân hồi. Cho nên, nghiệp sạch, tình không vẫn là điều kiện lý tưởng để giảng sanh. Nếu không đạt được cảnh giới này, thì ít ra chúng ta phải biết nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, nguyện sanh bỉ quốc, để tương ứng với bản hoài của Phật, mà được đới nghiệp giảng sanh trước vậy. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung mới thực sự hợp với bổn hoài của Phật. Đây là lời Phật dạy, lời của chư tổ khuyên nhắc. Vì lấy giảng sanh làm chính thì tất cả tâm nguyện khác đều là trợ lực cho sự giảng sanh. Nhờ vậy mà nguyện lực giảng sanh của ta sẽ rất mạnh. Nhờ nguyện lực mạnh này mà khi lâm chung ta sẽ được Phật tiếp dẫn giảng sanh. Phật muốn cứu độ tất cả chúng sanh đều được giảng sanh Tây Phương bất thối thành Phật. Một chúng sanh đang ở trong dòng sanh tử luân hồi, tam đồ đọa lạc, tự mình chưa chắc sẽ thoát khỏi, mà không chịu nghe lời Phật cầu thoát ly tam giới để viên thành Phật đạo, lại cứ muốn chạy lòng vòng cứu độ chúng sanh. Hỏi rằng, liệu có cứu được chăng? Một người nặng tội đi cứu người tội nặng, thì cả hai đều phải vào tù. Ngục tù càng ngày càng đông người, làm sao Phật cứu độ cho sể? Làm sai lời Phật vì lòng tin còn yếu, không y giáo phụng hành vì còn bất hiếu, chưa chịu nguyện giảng sanh Tây phương tịnh độ vì lý đạo chưa thông, tam giới vô an du như hỏa trạch. Muốn cứu người ra khỏi nhà lửa của tam giới thì phải nhờ đến từ lực của Phật gia trì, chứ đâu thể nhờ vào sức người đang mê mang nằm trong nhà lửa. Vấn đề chính của chúng sanh là chúng sanh có thể thoát ra khỏi được nhà lửa chưa, hay vẫn còn đang mê muội chạy rong trong đó. Lòng từ bi của chư Phật muốn cứu độ chúng sanh thoát khỏi nhà lửa, nguyện cầu chính của chúng sanh là được thoát ra khỏi nhà lửa để về với Phật. Nếu nguyện vọng hai bên tương ứng nhau thì chúng sanh hiện nay đâu đến nỗi phải chịu khổ nhiều như vậy. Cho nên cần phải xét kỹ rằng ta đã là Phật hay ta chỉ là người đang tu hành để cầu thành Phật. Nếu là người đang tu hành để cầu thành Phật thì ta chưa đủ năng lực làm như Phật, mà phải cố gắng làm những gì Phật dạy. Phật dạy gì? Phật dạy niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu tất cả chúng sanh đều một lòng dâng lời Phật, làm đúng theo lời Phật dạy, thì chư Phật đâu đến nỗi phải bận tâm nhiều để lo cứu độ cho chúng sanh. Nói như vậy, xin đừng hiểu lầm rằng người tu hành cứ lo chuyện giảng sanh thoát thân, bất cần đến khổ nạn của chúng sanh. Kẻ biết cầu sanh tịnh độ mà thiếu công đức cứu độ chúng sanh thì giống như người biết đường đi mà không có lương thực. Người lo cứu độ chúng sanh mà không cầu sanh tịnh độ thì giống như kẻ có lương thực mà không biết đường đi. Người vừa có lương thực vừa biết đường đi thì đi thẳng tới bờ kia có gì là khó. Trong kinh Phật dạy phải tu tất cả công đức lành có thể làm được, đồng thời nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật nguyện sanh Bỉ quốc, nghĩa là đường đi chúng ta phải giữ thẳng. Phải nỗ lực bố thí giúp người, khuyên người niệm Phật, khuyến khích người cầu nguyện giảng sanh, giúp cho chúng sanh thấy được hướng thoát ly sanh tử luân hồi, giảng giải không tiếc lời, giúp đỡ không tiếc tiền, phụ lực không sợ khó, tận tâm khai thị cho nhiều người giác ngộ đường đi. Đây là việc ta nên làm, hãy làm, phải làm và cố gắng làm. Nhưng làm mà xin đừng chấp vào đó. Chúng sanh có chịu nghe hay không là tùy duyên. Hành trình của chúng ta vẫn phải tiến thẳng, chứ đừng nên quay đầu trở lại chờ nhau để chịu đọa lạc chung với nhau. Y giáo phụng hành là pháp cúng dường chư Phật tối thắng. Hãy nhớ rằng, một người nghe lời Phật dạy, quyết lòng niệm Phật cầu nguyện giảng sanh Tây phương, thì một người được giảng sanh thành Phật. Triệu người nghe lời Phật, quyết lòng niệm Phật cầu nguyện giảng sanh cực lạc, thì triệu người được giảng sanh thành Phật. Tất cả chúng sanh đều một lòng niệm Phật cầu nguyện giảng sanh tịnh độ, thì tất cả chúng sanh đâu cần đến chư Phật xuống thế khổ tâm để cứu độ. Ngài Vĩnh Minh Đại Sư dạy rằng, tu tịnh nghiệp thì dạng người tu, dạng người được đi là vậy. Vậy thì công tác cứu độ chúng sanh của ta phải làm chính là, trước tiên tự mình phải quyết tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đường đi thẳng tắp không được lòng vòng. Hai là cố gắng khuyên người niệm Phật. Giả như ta khuyên được hai người quyết lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ thôi, rồi hai người đó cũng cố gắng khuyên thêm hai người nữa cùng tu một đường, thế thôi đủ rồi. Công đức tuy có vẻ khiêm nhường, nhưng có lẽ chẳng bao lâu sẽ có hàng vạn chúng sanh được thoát nạn, được giảng sanh thành Phật mà ta không hay. Như vậy, cứu độ chúng sanh chính là dốc lòng khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chứ không phải là bỏ niệm Phật để lo chuyện giúp ích chúng sanh. Nếu ta sơ ý thì sẽ có hàng vạn chúng sanh đầy rẫy nghiệp chướng này, cộng thêm hàng vạn chúng sanh đầy rẫy nghiệp chướng khác, tiếp tục bơi lòng vòng trong bể khổ, rồi sau cùng cũng bị chết chìm trong bể khổ. Rốt cuộc ta giúp được gì đây? Chị Huệ sanh thân, tu hành cần phải thiết thực, biết áp dụng thẳng vào đời sống, chú ý nhiều về sự tu để đạt đến chỗ lý sự viên dung. Cho nên, quý đồng tu hỏi về sự hộ niệm, và cách thức cộng tu niệm Phật là đúng hợp với mục tiêu này. Về sự hộ niệm thì trong tập khuyên người niệm Phật 1 có nói qua, trong tập 2 đang ấn tống nói rõ hơn, có một số gì ở nơi khác cũng hỏi đến chuyện này. Thư tới tôi sẽ cố gắng nói rõ thêm và tìm thêm tài liệu gửi cho quý vị. Chúng ta gặp nhau trên đường đạo, đây cũng là cái duyên. Chúng ta khuyên nhau tu hành cũng là cái duyên. Tất cả mọi chuyện đều do cái duyên, không có duyên không thể hành sự. Phật cứu độ chúng sanh cũng là duyên, thì chúng ta cũng phải tùy duyên mà khuyên người niệm Phật. Nghĩa là nếu có duyên thì tự nhiên đến, không có duyên thì phải biết chờ đợi cái duyên lành, chứ không thể phan duyên được. Nói cách khác, người niệm Phật cầu sanh tịnh độ đã có sẵn đường đi, thì cứ tiếp tục đi thẳng cho đến ngày hoa khai kiến Phật. Và trên đường đi phải luôn luôn nhớ tùy duyên cứu người. Người hướng dẫn một nhóm đồng tu niệm Phật giống như con chim đầu đàn, phải bay thẳng hướng để cho đàn chim tùy tùng bay theo, chứ chim đầu đàn không thể mơ hồ làm chao đảo niềm tin của tùy chúng. Chính vì thế, nếu Huệ Sanh đã phát tâm khuyên người niệm Phật thì phải dự phòng có người thuận, có người chống, có người ưa, có người ghét. Tất cả đều hãy tùy thuận theo thiện căn phước đức của cá nhân. Chúng ta cần nhất là phải gìn giữ tâm thanh tịnh, tuyệt đối đừng nên chống đối bất cứ một ai. Người chống đối ta là vì tâm người không thanh tịnh. Ta chống đối người là vì tâm ta cũng loạn như tâm người. Người có tâm không thanh tịnh thì chắc chắn đường tu hành không bao giờ thành đạt. Những người có tâm chống đối Phật Pháp, bóp méo kinh Phật thì họ đang tạo tội rất nặng. Hãy thương họ hơn là ghét bỏ. Ở tại hội Tịnh Tông, hiện nay mỗi lần tổ chức một lúc 10 Phật thất, tức là 70 ngày, mỗi năm 4 lần cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Họ thường khuyến cáo rằng, mọi người trong mùa Phật thất phải cần tịnh khẩu, chỉ nên mở miệng để niệm câu A-di-đà Phật, phải giữ một câu A-di-đà Phật niệm tới cùng là hay nhất. Niệm Phật cần phải có 3 cái không: không nghi ngờ, không xen tạp, không gián đoạn. Tất cả hãy nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Đường đi thẳng tắp, niệm Phật thành Phật. A-di-đà Phật. Diệu Âm, viết xong Úc Châu, 29 tháng 10, 2003. Khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương, tức là tạo dựng kẻ phàm phu thành bậc chánh giác. Công đức này thật vô lượng vô biên. Nếu đem công đức ấy hồi hướng cầu giảng sanh thì quyết định thành Phật đạo, không sai. Ấn Quang Đại Sư.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website: diệupháp-am.net.
Năm 14. Lời khuyên người em gái. Phải giữ hạnh khiêm cung. Em Ngọc, trong mấy câu hỏi của em có một vấn đề khá quan trọng. Anh vừa giả trả lời thư liền: tu hành nhất định phải cẩn thận, đời mạt pháp không thể bừa bãi được đâu em ạ. Luôn luôn dựa theo thiện tri thức, dựa theo đúng kinh điển Phật, học hiểu những lời chỉ dẫn của chư vị tổ sư, còn khi gặp một hiện tượng hơi đặc biệt thì cần phải hỏi kỹ, chớ nên vội vã nghe theo. Trả lời thư em, anh Năm cũng phải dựa theo kinh, theo lời tổ chứ không dám tự quyền đâu. Khi tới vấn đề quan trọng, anh sẽ nhấn mạnh cho em thấy. Câu hỏi 1. Em tu nhưng không hành, không sửa nghiệp được, đến bị bệnh lung tung. Trả lời: em nghĩ rằng tu mà không hành cho nên sanh bệnh. Đây là một ý nghĩ hơi ngộ nghĩnh. Em nói như vậy làm cho anh nghĩ đến hai trường hợp. Một là người có tu có hành thì không bệnh. Chắc vậy không? Người tu hành tâm thanh tịnh thì thân cũng thanh tịnh, thân thể thanh tịnh thì không bệnh. Nhưng xét coi, thế gian này mấy người được như vậy? Bệnh là do nghiệp chứ không phải do tu. Tu là để tiêu nghiệp, nhưng vì công phu tu chưa đúng mức, thành ra nghiệp chưa tiêu. Chứ đâu phải tu không hành thì sanh ra bệnh. Hai là người không tu không hành thì không bệnh. Đúng như vậy không? Hãy vào bệnh viện thăm qua một vòng thử coi. Hàng ngàn bệnh nhân trong đó có mấy người biết tu hành? Bệnh là chuyện thường em ạ. Đời là vô thường, đã mang thân ngủ ấm thì sanh lão bệnh tử ai tránh khỏi. Bệnh có thể từ nhiều nguyên nhân đưa đến, có thể là thân bệnh, bệnh do nghiệp chướng, bệnh do oan gia trái chủ. Thân bệnh là do trái gió trở trời, ăn uống không điều độ, làm cho thân thể bất hòa sanh ra bệnh. Bệnh loại này là thường tình, ai cũng có. Thời đại này gọi là thời đại ô nhiễm vật chất, ô nhiễm tinh thần. Ô nhiễm vật chất thì thịt, cá, thức ăn đều bị nhiễm chất độc, đến nỗi rau cải cũng bị tưới bón những chất độc. Thì làm sao con người không nhiễm bệnh? Những thứ bệnh ô nhiễm về vật chất, bác sĩ có thể chữa được, uống thuốc có thể điều phục. Ô nhiễm tinh thần là vì lòng tham vô bờ bến, lòng sân vô biên độ, lòng si đến chỗ tột cùng. Phật dạy, vì tham sân si mà chúng sanh tạo nên tội chướng, vì tham sân si nhiều quá nên con người ưa làm sự bất thiện, có sự bất thiện thì hưởng nghiệp bất thiện. Sự khổ đau của chúng sanh từ đây mà có. Cái cộng nghiệp bất thiện của xã hội ngày nay quá lớn. Chúng ta đang sống trong một xã hội bất thiện, đành phải bị ảnh hưởng chung. Thân bệnh thì bác sĩ hay thầy thuốc có thể chữa được. Còn bệnh do nghiệp chướng thì bác sĩ chịu thua. Họ không bao giờ biết được vấn đề này. Nghiệp tội là do kiết tập từ trong quá khứ dài lâu, nhiều đời nhiều kiếp trước. Bệnh này phát sinh do bởi cái nhân bất thiện đã có sẵn do chính mình tạo nên. Nói theo kiểu bói toán, tướng số hay mệnh lý thì họ gọi là định mệnh, số mệnh hay số phần. Nhà Phật gọi là nhân quả. Có nhân thì có quả, có nghiệp thì có báo. Bây giờ không phát ra thì mai hậu cũng phải chịu thôi, khó trốn tránh được. Tình thực mà nói, chúng sanh đời này không tìm được một người nghiệp sạch tình không. Cho nên bệnh hoạn cũng chỉ là việc thường tình thôi. Người có tu hành tốt thì tiêu nghiệp nhanh, chứ đâu phải vì có tu mà không hành nên mới sanh bệnh. Nên nhớ, nếu nghiệp chướng sâu nặng mà không tu, thì chính nghiệp chướng này không trước thì sau, không hiện báo thì sanh báo, không sanh báo thì cũng hậu báo. Nó sẽ kéo mình xuống tam ác đạo để chịu quả báo khổ đau vạn kiếp. Thật vô cùng kinh khủng. Có nghiệp chướng mà biết tu thì nghiệp chướng đó sẽ biến thành hiện báo. Nó hành mình một chút trong đời này, đây chính là hậu báo nặng đã chuyển thành hiện báo nhẹ cho ta trả nghiệp để xuất ly luân hồi đó. Muốn cho nghiệp báo nhẹ hơn thì tinh thần ta phải sung mãn vui tươi, tinh tấn niệm Phật hơn. Ngài Luyến Tây dạy, có bệnh thì có thể uống thuốc để giảm, nhưng đừng quên niệm Phật. Nên nhớ, chí thành niệm một câu A-di-đà Phật giải trừ 80 ức kiếp sanh tử nghiệp chướng. Đừng quên điều này. Trong lá thư tịnh độ, Ấn Quang Đại Sư có kể một câu chuyện. Vào đời nhà Đường, bên Tây Vực, nước Thiên Trúc, có vị giới hiền luận sư là một bậc đạo đức cao trọng. Vì tốt nghiệp mà Ngài bị mang chứng bệnh rất dữ, đau đớn vô cùng, đến nỗi Ngài định tự tử chết. Ngay trong đêm đó, ba vị Bồ Tát là Quán Thế Âm, Văn Thù và Phổ Hiền đều giáng mộng báo cho ông biết rằng, vì trước đây ông làm quốc vương, giết hại chúng sanh quá nhiều, sau này sẽ bị đọa lạc vào ác đạo. Nhưng nhờ đời này có tu hành, hoằng dương Phật Pháp, nên hầu báo chuyển thành hiện báo để khỏi xuống địa ngục. Nếu không thấu hiểu đạo lý, người đời sẽ cho rằng tu vẫn bị đại bệnh, chứ có hơn gì ai. Nhưng không ai biết rằng, chính nhờ đó mà Ngài tránh khỏi cái nạn địa ngục vạn kiếp trong tương lai. Nên nghĩ thấy rằng, nhiều đời nhiều kiếp trước, vì mê lầm, mình tạo nhiều ác nghiệp. Cái nghiệp chướng này nếu gặp cơ duyên, nó sẽ dẫn mình đến tam ác đạo chứ không phải tầm thường. Đời này may mắn được thân người là quý hóa, hãy quyết tâm niệm Phật để được giảng sanh Tây Phương. Bệnh hoạn có đến cũng bình thản đón nhận, đó là cái nợ mình phải trả. Tất cả mọi vấn đề đều có liên quan đến nhân quả, cứ vui vẻ chấp nhận để chuyển nghiệp. Nhân quả không chừa ai cả. Người có tu hành hiểu đạo chớ lầm lẫn về chuyện này. Nghĩa là phải vui vẻ trả quả để mau chóng tiêu nghiệp, chứ đừng nên oán trời trách đất mà tạo thêm nghiệp mới, mà phải chịu quả báo lớn hơn. Trong sách nhà Phật có chuyện Ngài Bách Trượng Thiền Sư giải nghiệp cho lão Hồ Ly, đã xác định rõ ràng về luật nhân quả không ai tránh khỏi. Công án này là người tu hành không mê lầm nhân quả, chứ không phải người tu hành là không còn chịu nhân quả. Một người còn nghiệp chướng thì không thể xuất ly tam giới. Nhưng đặc biệt với pháp môn tịnh độ, người chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dù cho nghiệp chướng trả chưa hết, nhưng khi hết báo thân vẫn được đới nghiệp giảng sanh. Đây chính là nhờ thần lực gia trì của Phật A-di-đà, chỉ riêng cho pháp môn tịnh độ mới có. Khi giảng sanh tới thế giới Tây Phương, ở đó không có nghe tới cái danh xưng xấu ác thì làm gì có điều ác xấu. Chính vì không có duyên nên nghiệp nhân không thể thành quả báo. Vì thế mà nghiệp tự nhiên tiêu. Đây là công đức gia trì của Phật A-di-đà, chứ không phải do mình tu chứng. Ngài Quán Đảnh Pháp Sư thời Tiền Thanh nói: thời mạt pháp nghiệp chướng của chúng sanh quá lớn, tất cả kinh sám không thể giải nghiệp nổi, chỉ còn câu A Di Đà Phật. Đây chính là nói đến công đức của sự đới nghiệp giảng sanh bất khả tư nghị. Cho nên chân thành niệm A Di Đà Phật là pháp đại giải nạn, đại sám hối vậy. Còn bệnh do oan gia trái chủ báo hại là do bởi sát sanh hại mạng và các việc ác trong nhiều đời nhiều kiếp mà ra. Những oan hồn oán thù truyền kiếp, chúng tìm mọi cách để đòi món nợ sanh mạng bất chấp luật lệ nhân quả. Bệnh này bác sĩ cũng đành chào thua. Muốn hóa giải bệnh này thì phải thành tâm sám hối nghiệp chướng, phóng sanh, kiên cử việc sát sanh, dù là những con vật nhỏ như con chuột, kiến, ruồi, muỗi, vân vân. Cố gắng giúp người làm thiện và niệm Phật tạo công đức, rồi ngày ngày hồi hướng cho oan gia trái chủ. Hãy phát tâm nguyện tu thành Phật để trở lại cứu độ oan gia trái chủ, cứu độ nhất thiết chúng sanh. Đây là sự điều giải. Câu hỏi 2. Em niệm Phật sao tạp niệm cứ xen vào? Em niệm to tiếng để lớn áp nó, nhưng ngực mệt, niệm to không được, bây giờ làm sao? Chúng ta đều đang là phàm phu chính hiệu, thì làm gì tránh khỏi tạp niệm? Nếu không có tạp niệm thì đã sớm thành Phật, thành Bồ Tát rồi, còn đâu phải khổ công tu hành nữa. Cho nên có tạp niệm là chuyện đương nhiên. Hầu hết ai cũng như vậy, chứ không phải chỉ riêng mình em đâu. Niệm lớn tiếng để lấn áp tạp niệm, kéo tâm trở về với câu Phật hiệu rất là tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là phương tiện tạm thời. Còn điều chính yếu là mình phải tìm cách xả bỏ cho hết tạp niệm. Làm sao xả bỏ tạp niệm? Một là đừng để ý tới nó. Tạp niệm nhiều hay ít, lớn hay nhỏ, nặng hay nhẹ, cứ kệ nó đi. Đừng cố ý dẹp nó, đừng ra sức chặn nó. Nếu không mình sẽ bị nhức đầu khó chịu. Ví dụ như một người ở gần đường lộ đông xe, vì không chịu nổi tiếng ồn, thành ra mất ngủ, thành bệnh. Nhưng biết bỏ nó đi, đừng để ý đến nó nữa, thì một thời gian sẽ quen dần và ngủ ngon lành. Nếu có tạp niệm, hãy coi đó như một sự tự nhiên, thì tâm hồn của mình sẽ thấy rất bình thản thoải mái. Đây gọi là phá chấp. Hai là hãy nhớ câu không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm là tạp niệm, giác là câu A-di-đà Phật. Khi thấy có tạp niệm chen vào, hãy niệm Phật liền. Nếu được, niệm lớn càng tốt, để phủ nó lại là được. Có bao nhiêu phủ bấy nhiêu. Bao phủ tạp niệm là công phu tu hành. Còn bao phủ có được hay không thì khỏi cần lo tới dội. Thời gian sẽ trả lời giúp cho ta. Ba là khi niệm Phật, hãy cố gắng lắng tai nghe tiếng niệm Phật của mình. Đây là pháp phản văn trì danh. Đừng nhìn ngang nhìn ngửa, đừng chú tâm đến người khác, đừng để ý đến tạp niệm. Tạp niệm còn hay mất, coi như là chuyện của nó, chứ không phải là chuyện của mình. Cứ thực hành như vậy lâu dần, tạp niệm sẽ giảm bớt và mất đi hồi nào không hay. Nên nhớ, ai cũng bị tạp niệm cả, phải cần thời gian để phá trừ. Đừng quá vội vã mà tự làm chướng ngại cho chính mình. Dù hiện tại chúng ta không phá trừ được tạp niệm, nhưng tâm của ta đã có ý thức chuyển nghiệp rồi. Một niệm xấu ác xảy ra, ta đã chuyển thành câu Phật hiệu. Một niệm phiền não nổi lên, ta đã nhanh chóng chuyển thành một chủng tử Bồ Đề. Phiền não nhiều, Bồ Đề nhiều. Phiền não tức Bồ Đề chính là đây. Hiểu được lý này thì đừng lo nữa. Chỉ cần phải nhớ, chuyển liền, đừng quên là được. Bốn là tập buông xả nhiều hơn. Buông xả là không chấp, vui cũng bỏ, buồn cũng bỏ, khen cũng liền, chê cũng liền, vân vân. Giống như bất cần vậy, chỉ cần được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì đủ rồi. Nếu biết buông xả thì tạp niệm còn chỗ nào để mà bám theo? Niệm Phật thấy ngực mệt hoặc cảm thấy nóng đầu, chóng mặt, ù tai là do dụng công quá gấp. Hay nói rõ hơn là muốn thành đạt sớm mới bị như vậy. Không tốt, ngày luyến tay dậy, niệm Phật muốn được nhất tâm bất loạn thì đừng cầu nhất tâm bất loạn, mới được nhất tâm bất loạn. Đừng nên chấp mê chuyện nên hư tốt xấu, không nên phân biệt chuyện đời, chuyện đạo, tập coi nhẹ tất cả mọi sự. Nhờ vậy tâm ta sẽ dần dần thanh tịnh, tạp niệm sẽ bớt dần. Bớt một phần tạp niệm sẽ thêm một phần công đức niệm Phật. Thành công chính ở chỗ chuyên tâm, chứ không phải là cầu đắc. Đây là buông xả đó. Câu hỏi 3. Em ngu muội làm một việc như vậy. Một số lịch Phật cũ để lâu bị hư ố, em đem đốt rồi bỏ tro vào đám rau. Có bị mang tội không? Trả lời: anh nghĩ là không có tội. Nếu để hình Phật nhem nhúa vất vãi khắp nơi, làm cho có người sơ ý giẫm đạp phải, đó là bất kính. Như vậy việc em đã làm quá đáng khen, sao lại nghĩ là mang tội? Trong một lần trả lời Phật học, Ngài Tịnh Không đã nói rõ chuyện này. Ngài dạy rằng hình tượng Phật dư thừa bị quen ố, ta nên cẩn thận đem đốt đi, đừng nên để lung tung, dung giải mà thành ra bất kính. Có những nơi vì luật lệ quốc gia, vì hoàn cảnh không cho phép đốt lửa, thì chúng ta hãy cẩn trọng xếp nhỏ hình Phật lại, bỏ gọn vào bao ni lông, gói kỹ rồi đem bỏ vào thùng rác. Hãy làm với lòng thành kính, trân trọng, đừng cầm xé toạc cẩu thả. Đây là vì lý do vệ sinh cho môi trường, không có tội. Ngài cho phép làm vậy thì ta cứ yên chí làm theo. Ngài dạy đốt, em đã đốt, tức là làm đúng. Đốt rồi đổ chỗ khác cũng uổng, thì bón rau rất tốt. Phật sẽ hoan hỷ cho em, chứ sao lại bắt tội. Điều quan trọng là chúng ta có cử chỉ thành kính là được. Đừng nghĩ dẫn dơ mà từ vô sự thành ra hữu sự. Không nhức đầu cũng thành nhức đầu đó. Nghĩ thử, những nhà máy in, hễ in sách thì liền sách, in hình thì liền hình. Hàng trăm hàng ngàn tấm hình dơ hoặc hư mà không cho tiêu hủy thì họ làm sao đây? Nên nhớ, chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi thương chúng sanh, luôn luôn cứu độ chúng sanh. Chưa hề có kinh sách nào nói rằng Phật Bồ Tát bắt tội, phạt dạ chúng sanh cả, dù là chúng sanh bị phạm tội. Người tạo tội ác sâu nặng phải đọa vào địa ngục, các ngài còn phải lo ngày đêm tìm cách cứu ra, làm gì có chuyện nhiễu hại chúng sanh. Không được nghĩ sai lầm nữa. Câu hỏi 4. Có một người tự xưng là đã niệm Phật được nhất tâm tam muội rồi, anh nghĩ như thế nào? Trả lời: hỏi câu này em đưa anh vào thế kẹt, vì thực sự đây là điều quá ư quan trọng, không phải tầm thường. Nói về Phật pháp, anh không dám nói sai với lòng, sai lý đạo, còn nói thẳng thắn thì thường đụng chạm. Thực sự khi nghe em nói có một người tự xưng là mình đạt được nhất tâm bất loạn, niệm Phật tam muội, làm cho anh phải giật mình. Vì sao? Nếu quả được vậy thì quá tốt, nhưng nếu không phải vậy thì thật là khá nguy hiểm cho người đó. Em nên biết rằng người đắc được đến chỗ nhất tâm bất loạn hay niệm Phật tam muội không phải là cảnh giới bình thường. Sự nhất tâm bất loạn có thể đã vượt qua thánh quả A-la-hán. Lý nhất tâm bất loạn thì vượt qua thập tính vị Bồ-Tát, đã tới mức phá từng phẩm vô minh, chứng từng phần pháp thân của 41 vị pháp thân đại sĩ để minh tâm kiến tánh thành Phật. Đây là cảnh giới quá cao, chứ không phải thường. Làm sao anh đủ khả năng bàn tới? Cho nên, chấp nhận người đó là đúng thì anh cũng không dám, mà nói sai anh cũng không dám. Vì em hỏi nên anh đành phải trả lời, nhưng anh chỉ lấy những gì từ trong kinh Phật nói, từ lời dạy của chư tổ sư. Riêng anh cũng có một vài kinh nghiệm, vừa thấy tận mắt, vừa nghe kể lại, những cái hậu quả bất tường từ sự tự xưng là chứng đắc, thật không đơn giản. Học Phật nên lấy hạnh khiêm cung làm đầu. Người thường tự thấy rằng công phu của mình còn yếu thì mới cố gắng tinh tấn tu tập, nhờ thế mà được tiến bộ. Nhiều người khi mới học Phật thì có sơ phát tâm rất tốt, nhưng vì không khéo giữ cái sơ phát tâm ấy, thành ra sau một thời gian có người hoặc là bị thối tâm hoặc là tự mãn. Thối tâm vì duyên học Phật có chướng ngại, tự mãn thì thường thấy ở người có chút ít thông minh. Cả hai đều khó được thành tựu. Người thuyết được, làm được gọi là ngôn hành hiệp nhất hay tri hành hiệp nhất. Nhà Phật gọi là giải hành tương ưng. Giải thuộc về tài, hành thuộc về đức. Người có đầy đủ cả tài lẫn đức thì có khả năng hành đạo cứu đời, lợi ích chúng sanh. Đây có thể là Phật, Bồ Tát hay Thánh Nhân xuất thế. Người nói ít mà làm tốt thuộc về thân giáo. Lão Tử gọi là hành bất ngôn chi giáo. Đây là người hiền nhân quân tử có tâm hạnh Bồ Tát. Còn người nói hay mà không làm được thì gọi là ngôn giả bất tri. Có lẽ hiện tượng này ở thời đại này rất nhiều, dạng người này thích khoe tài kém về đức. Hệ thống giáo dục hiện nay đều đầu tư nhiều vào tài năng, chứ không chú trọng đến đức hạnh. Người có tài dễ gây dựng cơ đồ sôi nổi một thời, nhưng thiếu đức thì sự nghiệp khó thể lâu bền. Tần Thủy Hoàng, Nã Phá Luân, vân vân là đại biểu cho loại người này. Sách Thánh Hiền có dạy: đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng hoạn tương thân, đồng ác tương đảng, đồng tài tương tranh. Người có tài mà thiếu đức thuộc về dạng cuối cùng. Có tài thường tranh đấu đố kỵ. Tài năng thuộc về thiên thời, có thiên thời mà gặp được địa lợi như giàu có, môi trường thuận lợi, hoàn cảnh tốt đẹp vân vân thì cơ nghiệp lên như diều gặp gió. Nhưng vì thiếu đức nên sẽ mất nhân hòa, thành ra lòng người sau cùng sẽ ly tán. Vì thế mà sự nghiệp cũng dễ nhanh chóng tan hoại giống như cảnh diều đứt dây. Nguyên nhân chính là do thiếu đức vậy. Ý thức được điểm này cho nên chính anh cũng phải nhiều lần e dè, tự cảnh tỉnh. Em biết rằng bao nhiêu năm anh sống trong mê muội, không biết về Phật Pháp, nhưng khi vừa chợt hiểu được một chút ít về đạo giải thoát, anh đã vội sớm phát tâm khuyên người tu học. Thực ra, đầu tiên, anh chỉ khuyên cha mẹ tu hành thoát nạn để trả hiếu mà thôi, nhưng không ngờ phạm vi khuyến tu tự nhiên nới rộng ra. Rồi những lá thư gặp cơ duyên được in thành sách. Rồi có người tìm đến anh, hỏi về Phật Pháp, cách tu hành vân vân. Rồi những lời khen tặng chúc mừng. Phải chăng đây là cơ duyên tốt để tâm cống cao ngã mạn nổi lên? Vì sao lại cống cao ngã mạn? Vì tâm chưa khai. Nói dễ hiểu hơn là mình còn ngu si, công phu tu hành còn yếu. Chính vì thế mà khi bắt đầu biết tu, anh Năm không dám phô diễn. Anh chỉ thích sống âm thầm. Phạm vi sinh hoạt của anh chỉ khép lại trong khoảng từ nhà đến chùa. Điện thoại cầm tay anh không giữ, điện thoại nhà reo anh không nhấc lên. Anh giảm thiểu tối đa sự tiếp xúc bên ngoài. Những sự gặp gỡ, tiếp xúc, khuyên giải vân vân hoàn toàn tùy theo duyên. Có duyên tự nhiên gặp, vô duyên cưỡng cầu chỉ tạo thêm oan nghiệp chứ có ích gì đâu. Anh ít cho địa chỉ hoặc số điện thoại cho ai, và cũng không hỏi số điện thoại hoặc cất giữ địa chỉ của ai, ngoại trừ những người thân thiện đặc biệt. Anh biết tâm anh còn vọng động, tu hành chưa tới đâu. Nếu hàng ngày liên lạc để xưng tụng hay thị phi với nhau sẽ phá hết công đức của mình. Ham cái danh mà thiếu cái thực thì tự mình cài bẫy để tự gạt chính mình, lâm vào hiểm nạn chứ có ích lợi gì đâu. Cho nên em nên nhớ, anh viết thư khuyên cha mẹ với các em tu hành là do lòng nhiệt thành của anh, chứ không phải là anh đắc đạo. Vì một thiện duyên, học được pháp của người thiện tri thức, rồi cóp nhạc ý của các ngài mà nói lại với các em, chứ chính anh chưa chứng đắc những cảnh giới đó. Trở lại câu hỏi về một người tự xưng là đạt được niệm Phật nhất tâm tam muội. Đây là vấn đề khá nghiêm trọng, anh không dám tự suy diễn bừa bãi được. Đầu tiên, tình thực anh chưa từng nghe một vị tổ sư đại đức hay cao tăng tu hành chân chính nào tự xưng là mình đã đắc đạo. Trong Phật giáo, rất nhiều khi ta thấy một vị này tôn vinh một vị khác là đắc đạo thì có. Còn riêng chính các ngài thì luôn luôn khiêm nhường, thủ lễ. Vì thế, vừa nghe đến chuyện có người tự xưng chứng đắc, làm anh phải giật mình, kinh ngạc. Ví dụ, anh ở gần chỗ của Hòa Thượng Tịnh Không, ngài được rất nhiều giới tôn kính. Trong tháng 9 năm 2003 vừa qua, ngài được một vị đem cả một phái bộ tới tôn vinh ngài là Thánh Tổ thứ 14 của Tịnh Độ Tông, nhưng ngài quyết liệt từ chối. Không những thế, ngài thường phê bình rất nặng những người tự xưng là chứng đắc. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nói: chưa chứng nói chứng, chưa đắc nói đắc là tội đại vọng ngữ, quả báo là địa ngục vô gián. Thật là vô cùng đáng sợ. Nếu biết được tầm nguy hại nghiêm trọng này, chắc chắn không ai dám sơ ý đâu. Có một lần ngài giảng kinh ở Mỹ, có năm chàng thanh niên tới gặp ngài và xin ngài ấn chứng cho sự khai ngộ của họ. Ngài nói: các anh chưa khai ngộ. Năm chàng thanh niên nổi giận nói rằng: các vị nhân ba thiết đều ấn chứng rằng chúng tôi đã khai ngộ, tại sao thầy nói tôi chưa khai ngộ? Ngài nói: tôi chưa khai ngộ, các anh đi hỏi tôi, cho nên tôi biết các anh chưa khai ngộ. Một vị cao tăng giảng kinh thuyết pháp trên toàn cầu, cứu độ rộng khắp pháp giới, mà chưa dám tự xưng mình là người khai ngộ hoặc chứng đắc, thế thì sao lại có người dám tự xưng là chứng đắc dễ dàng vậy? Một lần khác, ngài kể, có một người đàn bà cũng tới gặp ngài và xin nhờ ấn chứng rằng bà ta đã chứng quả A-la-hán. Bà ta nói rất thành khẩn. Ngài trả lời: bà không chứng gì hết. Bà ta không tin và khẳng định rằng mình đã chứng. Ngài đưa ra chứng minh để giúp cho bà ta tỉnh mộng. Ngài nói: nếu bà đã chứng thánh quả A-la-hán thì bà đã có thần thông. Sơ quả Tu Đà Hoàng được thiên nhãn thông. Bà nhìn xuyên qua tường, có thấy được bên ngoài người ta đang làm gì không? Bà ta trả lời: tôi không thấy. Ngài nói: không thấy tức là sơ quả chưa chứng. Nhị quả Tư Đà Hàm có thiên nhĩ thông. Bà nghe được nhà bên cạnh họ nói chuyện không? Tôi không nghe được. Không nghe được thì nhị quả chưa chứng. A-la-hán là thánh tứ quả. Bà sẽ có tha tâm thông. Bà biết tôi đang nghĩ gì không? Tôi không biết. Vậy thì bà chưa chứng quả gì cả. Tới đó bà ta mới chịu cúi đầu. Đó là còn may. Nếu vẫn cứ cho mình là chứng đắc thì có thể ngài lại thêm một bước nữa là thần túc thông. A-la-hán đi xuyên qua tường dễ dàng. Dám thử không? Thiện Đạo Đại Sư nói: chúng sanh đời mạt pháp, thần thức rối loạn, đem tâm thô quán cảnh nghiệm, quyết khó thành công. Quyết khó thành công là chắc chắn không thể thành đạt. Tại sao vậy? Vì tâm còn thô tháo. Một người đạt được cảnh giới nhất tâm mà đi khoe mình nhất tâm thì đâu còn nhất tâm nữa. Đọc trong tất cả những lời của các vị tổ, nhiều vị là Phật hay Bồ Tát tái lai, nhưng lúc nào các ngài cũng khiêm hạ, tự cho mình còn non kém hay nghiệp chướng còn sâu dày. Khi có người hỏi đạo, các ngài thường tự xưng là lão hữu này, bần tăng tôi, ngu ý của tôi, vân vân. Chưa từng nghe những gì đó nói những câu như: tôi lấy cái chứng đắc của tôi mà khai thị cho ngươi, ngươi phải nghe ta vì ta đã chứng đắc, vân vân. Chư tổ sư mà chưa dám tự nhận là chứng đắc thì sao có người nào lại dám tự xưng mình chứng đắc? Cho nên nếu có người tự xưng là chứng đắc thì anh nghĩ rằng có thể vì đó đã hiểu lầm, giống như trường hợp những người đến gặp Hòa Thượng Tịnh Không xin ấn chứng ở trên. Nếu không phải là tự cao, thì có lẽ vì quá nhiệt tâm mà thành ra vô ý phạm giới. Thực sự đây là một trọng giới. Vọng ngữ là một trong năm trọng giới căn bản nhất của người học Phật. Có thể vì không biết mà phạm phải chăng? Anh nghĩ rằng người ấy cần phải kiệt thành sám hối mới có thể gỡ được nạn. Còn nếu cứ một lòng tự mãn thì cũng đành tùy thôi. Sự thâm nhập vào một cảnh giới lạ rất là phức tạp. Thiện ác, chân giả, chánh tà khó có thể phân định. Tu hành nếu gặp trường hợp như vậy, đúng ra người đó nên thận trọng đến gặp một vị cao tăng hay một thiện tri thức để xin minh giải thì tốt hơn, an ổn hơn. Trong thế kỷ 20, có một vị nhất đại tôn sư là Ấn Quang Đại Sư. Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí tái lai. Sự việc này đến khi Ngài viên tịch rồi mới được tuyên dương ra. Trong sinh thời, Ngài không bao giờ tự xưng chứng đắc. Ngược lại, Ngài luôn luôn tự cho mình là người nghiệp chướng sâu nặng, công phu còn yếu. Hơn nữa, Ngài nghiêm cấm những ai muốn tôn xưng Ngài. Ngài nghiêm khắc cảnh cáo đồng tu về các tâm vọng động, mong cầu cảnh giới lạ. Có lần, một cư sĩ là Ngô Hy Chân hỏi Ngài về những cảnh quán thấy thù thắng. Ngài nói, quán cảnh chẳng thuần, lẽ đạo chưa thấu suốt, chỉ đem tâm vội gấp, muốn thấy cảnh thì toàn thể là vọng, đã không được cảm thông với Phật mà còn làm nhân cho diệt ma. Bởi do gấp muốn thấy cảnh, tâm càng thêm vọng động, khiến cho oan gia nhiều kiếp về trước nhân cơ hội đó quá hiện ra cảnh giới để làm cho hành giả mê lầm. Lúc bàn sự dụng tâm không chân, đâu biết rằng đó là cảnh ma, nên vui mừng khắp rỉnh, tịnh niệm chẳng yên. Nhân đó ma liền dựa vào làm cho mê tâm mất tín. Chừng đó dù có Phật hiện thân cũng không biết làm sao cứu độ. Vì tâm thô thiển cho nên vừa mới thấy cảnh lạ thì tâm mừng khắp khỉnh. Đây chính là vọng tâm chứ không phải là chân tâm. Vọng tâm thì vọng động, còn chân tâm là nhất tâm, là chân như bổn tánh. Đã là chân như bổn tánh thì làm gì còn chuyện mừng khắp khỉnh, còn đi khoe chuyện nhất tâm với thiên hạ. Có một vị cư sĩ khác tên là Hà Huệ Chiêu, người này đã thâm nhập vào những cảnh giới rất vi diệu, đã viết thư hỏi Ngài. Đầu thư Ấn Tổ trả lời: người đời nay phần nhiều hay ưa danh vọng, có được nửa phần một phần liền nói đến trăm ngàn muôn phần. Sau đó, Ngài nói tiếp, nếu cố ý muốn xây dựng lầu cát giữa hư không, láo lếu nói những cảnh giới nhiệm màu, chưa chứng đắc, bảo rằng chứng đắc, tức là đại vọng ngữ, tội này nặng hơn giết, trộm, dâm trăm ngàn muôn ức lần. Người đã phạm, nếu không hết lòng sám hối, tức sẽ bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Vì lời nói ấy làm cho chúng sanh nghi lầm, có thể phá hoại Phật Pháp. Hà Huệ Chiêu thấy được những cảnh giới nhiệm màu, như lúc lễ Phật thấy Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra, có lúc lạy Phật thấy được Phật hiện ra đứng lơ lửng giữa hư không, lúc sắp ngủ thấy hào quang xuất hiện do chân, toàn là những cảnh tốt đẹp, mới thành tâm đến nhờ Ấn Tổ cầu chứng minh quyết trạch. Mà Ngài còn nghiêm khắc cảnh cáo, không cho phép thô tháo nói rộng ra ngoài. Ngài nói, người niệm Phật đời nay phần nhiều hay bị ma dựa, đều là do tâm vọng động, mong được những cảnh lạ thường. Người tâm chưa được định, thích vọng cầu cảnh giới tốt, dễ trở thành nạn nhân bị gạt, dễ rơi vào những nẻo tà. Trong đó thường thấy những cảnh giả, nghe những âm thanh giả, lại đi tưởng mình đã chứng đắc, rất dễ bị hại. Nếu lời tổ đã cảnh cáo như vậy, thì chúng ta phải cẩn thận, chớ nên tham cầu lộ liễu. Ngài còn đưa ra một trường hợp điển hình khác. Vào đời nhà Minh, có ông Ngu Thuần Hy, tu hành lâu ngày đã biết được việc quá khứ vị lai, hay nói trước những cơn mưa nắng, biết được các hung quả phước của người. Liên Trì Đại Sư, tổ sư thứ 8 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, nghe được, liền gửi thư kịch liệt bài xích, cho rằng đó là lưới ma. Ông Ngu Thuần Hy nghe xong, liền giật mình tỉnh ngộ. Vừa tỉnh ngộ thì những thần thông đều mất hết. Tại sao mất? Vì đó không phải là sự chứng đắc thực. Thật là may mắn cho ông. Nhờ còn một chút tỉnh táo mà ông ta đã được Ngài Liên Trì Tổ Sư cứu thoát hiểm nạn trong đường tơ kẻ tóc. Ngài Tịnh Không thường xuyên nhắc nhở rằng, niệm Phật, điểm chính yếu là phải giữ tâm thanh tịnh. Đây là điểm quan trọng nhất để giảng sanh. Có một lần khai thị, Ngài nói, dù cho định trung kiến Phật, vẫn có thể là giả. Vì Phật dạy, nhất thiết hữu di, pháp như mộng huyễn bào ảnh. Nếu thấy cảnh giới đẹp mà tâm tham đắm vào đó, rồi đi khoe ra ngoài, thì theo như Ngài nói, định công của quý vị sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Chính vì thế, Ngài rất cứng rắn trong vấn đề ngăn chặn những chuyện tự xưng là chứng đắc xuất hiện trong những đạo tràng của Ngài. Ngay cả việc mời ra khỏi đạo tràng cũng là điều mà Ngài không cần lưỡng lự. Đây là sự thật đã từng xảy ra. Ngọc em, vì em chưa hiểu sâu vào sự việc nghiêm trọng bên trong, nên anh cần phải nhắc nhở, chứ tự nhiên thì anh ít khi bàn đến những chuyện này, vì dễ gây hiểu lầm, dễ đụng chạm. Trả lời thư em, chính anh cũng không dám tự ý nói, mà chỉ lặp lại những lời của chư cổ đức để cảnh tỉnh, nhắc nhở, giúp đỡ nhau thôi. Anh tin tưởng, chư tổ sư, chư vị cao tăng, đại đức đều nói lời thật, tận tình hướng dẫn, không bao giờ các ngài lại có tâm đố kỵ với đại chúng hay người tu hành được chứng đắc đâu. Nhưng vì trong đời mạt pháp này cạm bẫy nhiều quá, cống cao một chút vướng bẫy liền, ngu si một chút vướng bẫy liền, tự ái một chút vướng bẫy liền, ly kinh một chữ vướng bẫy liền. Phật biết chuyện này, chư tổ sư đại đức đều biết chuyện này. Chính vì lòng từ bi thương người nên quý ngài mới nghiêm khắc để tránh cho chúng sanh nhiều nạn tai hiểm nghèo vậy. Biết được điều này, nên anh cũng thường nhắc nhở rằng, tu hành hãy giữ tâm thanh tịnh niệm Phật là tốt nhất. Đừng tham chứng đắc, đừng cầu thấy Phật, đừng mong điềm lành. Khi tâm thành, có cảm thì tự nhiên có ứng. Cảm ứng đạo giao là do bởi tâm chân thành, thanh tịnh. Lúc đó, tâm ta không bị vọng động nữa, thì sự chứng đắc đó mới là thật. Chư Phật Bồ Tát, chư Tổ Sư luôn luôn mong muốn có người tu hành đắc đạo, nhưng vì tâm chúng sanh trong thời mạt pháp quá loạn động, nên khó tìm đâu có sự thực đắc. Cho nên, các ngài cấm là cấm cái đắc giả, cái tâm vọng động đó mà thôi. Còn một câu hỏi nữa, nhưng em nói quá gọn, anh chưa hiểu rõ. Em nói, một đồng tu lâm chung, lúc gần ra đi niệm Phật 8 tiếng, có được giảng sanh không? Những chi tiết của em không rõ, anh không dám tự quyết. Ví dụ, niệm Phật 8 tiếng là 8 câu Phật hiệu hay 8 tiếng đồng hồ, vân vân. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là việc bất khả tư nghị. Ta không thể lấy cái suy nghĩ thường tình mà quyết đoán được đâu. Có một câu hỏi tương tự như vậy đến Ngài Tịnh Không là làm sao biết được chắc chắn giảng sanh? Ngài trả lời rằng, chính người đó thấy được Phật tới tiếp dẫn và nói cho mọi người biết. Tuy nhiên, có lúc nói được, có lúc vì sức quá yếu, họ nói không được. Họ mấp mấy môi rồi ra đi. Mình tưởng là họ niệm Phật, nhưng thật sự là họ báo cho mình biết rằng Phật tới tiếp dẫn họ đó. Trong kinh nói, người tạo tội ác thâm trọng, lúc lâm chung gặp được thiện tri thức khuyên giải, phát lòng tin tưởng, sám hối, cầu sanh tịnh độ. Niệm Phật một tiếng, mười tiếng đều được giảng sanh, thật sự bất khả tư nghị. Người đồng tu bị ung thư mà ra đi an lành, niệm Phật được 8 tiếng trước khi ra đi cũng là một đại phúc trong đời. Còn tướng hành khi lâm chung chỉ là hiển hiện sự cảm ứng, chứ không phải lúc nào cũng có. Thoại tướng rõ ràng gọi là hiển ứng, tức là hiển hiện sự gia trì. Còn thoại tướng không rõ ràng nhưng cũng có thể giảng sanh gọi là minh ứng, tức Phật lực âm thầm gia trì. Chúng ta niệm Phật phải lấy tâm chân thành cầu nguyện, hộ niệm cho nhau, không nên hiếu kỳ hay hồ nghi. Niệm Phật là nhân, hành Phật là quả. Đây là định luật chắc chắn. Chúng ta niệm Phật phải đặt hết niềm tin vào pháp môn, vào lời Phật dạy. Nghiệp chướng dù thâm trọng cho mấy, nhưng biết quyết lòng sám hối, thành tâm niệm Phật, cầu xin giảng sanh, thì nhất định được thoát ly sanh tử luân hồi, giảng sanh tịnh độ. Phải vững lòng tin, phải thiết tha nguyện giảng sanh, để cảm ứng được lực gia trì của A-di-đà Phật và tất cả mười phương chư Phật, thì chắc chắn được độ. Đừng vì một chút trở ngại mà thối tâm nghe em. Thương em, anh Năm. Viết xong ngày 24 tháng 12 năm 2003. Những cảnh giới tốt đẹp mà ta nhìn thấy, bất luận là cảnh giới của Phật hay cảnh giới nào khác, nếu ta ưa thích, đem nó nói ra cho mọi người nghe, thì đều không phải là cảnh giới tốt. Vì sao? Vì quý vị không có công phu, không có định lực. Pháp sư Tịnh Không.